Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdalena, bà Maria mẹ ông Giacôbê và bà Salome mua thuốc thơm để đi sức xác Chúa Giêsu. Và từ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, khi mặt trời hé mọc, các bà đến mộ. Họ bảo nhau: ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ cho chúng ta? Khi đưa mắt nhìn, các bà thấy tảng đá đã được lăn ra bên cạnh, mà tảng đá đó rất lớn. Các bà đi vào trong mộ, thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo dài trắng, nên các bà khiếp sợ. Nhưng người đó bảo các bà rằng: các ngươi đừng sợ, các bà đi tìm Chúa Giêsu Nazareth chịu đóng đinh, nhưng người đã sống lại, không còn ở đây nữa. Đây là chỗ người ta đã đặt người. Các bà hãy đi nói với các môn đệ người, nhất là với Phêrô rằng: ở đó các ông sẽ thấy người như người đã từng nói trước. Nhưng các bà chạy ra khỏi mồ trốn đi, run rẩy kinh hồn, chẳng dám nói gì với ai vì sợ hãi.
Đó là lời Chúa.
Chúng ta vừa tiếp nhận lời của Chúa và vừa thực hiện một cuộc đối thoại với Chúa sau mỗi một bài kinh thánh. Kính thưa ông bà, anh chị em, hôm nay giáo hội toát lược toàn bộ lịch sử cứu độ. Và để dẫn vào lịch sử cứu độ đó là tuần lễ sáng tạo. Chúng ta ở trong tuần lễ đầu tiên của con người, của vũ trụ này. Cho nên chúng ta thấy 7 ngày của sách sáng thế. Và cái điều đầu tiên Chúa tạo dựng lại là ánh sáng. Và đó là mầu nhiệm phụng vụ ánh sáng, với nghi thức làm phép lửa mà chúng ta cử hành khi bắt đầu canh thức vượt qua đêm nay. Và hôm nay vọng phục sinh đêm canh thức này lại là cao điểm của một tuần lễ thánh. Thật ra chúng ta ở trong chiều dài của lịch sử từ sáng tạo cho đến cứu độ. Tôi tự hỏi rằng, phải chăng tuần thánh là cô đọng hành trình đời người của chúng ta? Tôi muốn cùng anh chị em thử lược lại tuần thánh này. Chúng ta bắt đầu với cái sự tung hô của đám đông vạn tuế con vua David vào ngày lễ lá. Nhưng mà cũng đám đông đó lại là cái đám đông hò hét đóng đinh nó vào thập giá ngày thứ sáu hôm qua. Hai yếu tố tương phản nơi cùng một tập thể. Ba ngày đầu của tuần thánh 2, 3, 4, chúng ta thấy từ câu chuyện của Chúa Giêsu được sức dầu ở tại Bê-ta-nha là hình ảnh tiên trưng của việc mai táng Chúa Giêsu. Thứ ba và thứ tư tuần thánh, chúng ta thấy Chúa Giêsu tiên báo về sự phản bội của một trong nhóm 12. Đó là bóng tối trong cái cộng đoàn nhỏ đầu tiên. Và rồi thứ tư, cái âm mưu sát hại Chúa Giêsu đã được bàn bạc rất kỹ bởi các thượng tế và kinh sư, lại được hỗ trợ thêm Judas Iscariot với cái thỏa thuận và với một cái dấu chỉ điểm đã định từ trước. Thứ năm tuần thánh, chúng ta cũng lại gặp hai dấu chỉ tương phản với nhau. Một bữa tiệc huynh đệ đầy ắp tình thầy trò rất là đầm ấm, nhưng mà lại được trộn lẫn ở trong đó một âm mưu bán thầy của Giu-đa. Và cái âm mưu đó nó lại được thể hiện bằng cái dấu chỉ của tình yêu mà người ta quen gọi là nụ hôn Giu-đa, nụ hôn chỉ điểm, trái lại với cái nghĩa cử của thầy cúi mình xuống rửa chân cho 12 môn đệ. Khi theo dõi trực tuyến Đức Thánh Cha rửa tội cho 12 nữ tù nhân ở một nhà tù ở Roma, khi thấy một vài nữ tù nhân khóc khi được Đức Thánh Cha rửa chân và hôn chân sau khi lau chân, tôi cũng ứa nước mắt cảm động. Có lẽ chưa bao giờ một người tù nhân lại được một cái người vị vọng, người đứng đầu, người đại diện của Hội Thánh Công Giáo toàn cầu. Và mình cảm động là vì Đức Thánh Cha ngồi trên xe lăn, chứ không phải là Cha Phêrô hiền ở nhà chúng tôi ngồi xuống đứng lên 15 lần, 12 lần xin lỗi để rửa tội cho 12 người là đã thấy khó khăn rồi. Đức Thánh Cha ngồi, và cái điều làm cho tôi cảm động là sau khi đổ nước, lau chân, hôn chân, Đức Thánh Cha ngước nhìn ánh mắt của người mình vừa rửa chân và nở một nụ cười. Cái điều đó khiến mình chỉ là dự khán qua màn hình thôi mà mình còn cảm động, huống chi cái người mà được chạm đến. Và những người này không chắc là có đạo Công Giáo hết đâu. Thánh lễ được cử hành ở sân của nhà tù, nhiều ngàn người. Và đây là một trong những 4 cái nhà tù lớn nhất ở Roma. Tôi trở lại với cái ngày thứ 5 tuần thánh, với cái nghĩa cử yêu thương của thầy. Thầy biết mình sẽ sắp bị hành hình, sẽ đi vào cuộc khổ nạn, nhưng mà trò thì không biết. Nhưng mà đó, Giu-đa lại dùng cái nụ hôn chỉ điểm để nộp thầy của mình. Sang ngày thứ 6, một số người trong anh chị em, nhất là ca đoàn Lumen Coi, cũng có cử hành Tam Nhật vượt qua 3 ngày ở đây. Thì cái ngày thứ 6 tuần thánh, mình thấy có một sự cô độc của một đấng chịu đóng đinh, một người phải vác thánh giá một mình. Và với bên kia đối trọng là cả một cái sự cấu kết của hai thế lực thần quyền và thế quyền để mong triệt hạ cái người làm giảm ảnh hưởng hay có nguy cơ đe dọa cái chiếc ghế quyền lực của họ. Mọi ngày trong đời sống của chúng ta phải chăng trộn lẫn hai yếu tố sáng và tối? Đôi khi trong chính con người của mình có hai cái yếu tố đối lập mà Phao-lô diễn tả là cái điều tốt tôi muốn thì tôi lại không làm, mà tôi cứ làm cái điều xấu mà tôi không muốn. Đó là cái, phải chăng là cái nghịch lý, cái mâu thuẫn trong đời sống của chúng ta? Bệnh nhân và các nạn nhân của chiến tranh đang kéo dài và xem ra đang lan rộng, phải chăng cũng là người, những người bị tách ra khỏi cái đời thường á, và họ cũng rơi vào một tình trạng cô đơn nào đó. Có khi mình ở giữa mọi người nhưng mà mình vẫn đơn độc, là vì chỉ có một mình mắc cái căn bệnh mãn tính này, chỉ có một mình biết là mình đang tiến gần đến cõi chết. Tuy còn sống nhưng phải chăng những người bị tai biến, bị bệnh tật liệt lào, và bất lực của bệnh nhân cũng như của người cao niên, phải chăng là ông bà anh chị em đang chết dần, chết mòn, và hay là mình đang chết từng chi thể, tôi gọi là cái chết cục bộ. Cái tai của mình, một người anh em của tôi đây, bây giờ mình kêu nó dơ lên, nó không dơ, Lúc trước muốn dơ, muốn cầm cái gì, nhưng mà khi bị tai biến rồi thì trên này điều khiển tai nó không nghe, chân muốn chạy không, nó không chịu đi, phải bước từng bước một, bắt buộc phải sống chậm lại. Phải chăng đó là những dấu hiệu của cái chết trong đời sống của chúng ta, thưa anh chị em? Và chúng ta bước vào thứ bảy tuần thánh hôm nay. Cây nến phục sinh đã thay cho cây thánh giá ngày hôm qua. Và trong mùa phục sinh này, cây nến phục sinh này là biểu tượng cho Chúa Kitô. Cho nên linh mục chủ sự thánh lễ thường xông cây nến phục sinh là xông hương cho Chúa Giêsu. Nếu như đầu bài chia sẻ tôi nói tuần lễ sáng tạo là tuần lễ đầu tiên tuần thánh mà chúng ta vừa sống, thì trên cây nến này có ghi cái năm 2024. Và cái năm này nó được bao bọc bởi Alpha và Omega. Thời gian của chúng ta được bao bọc bởi sự vĩnh hằng của Thiên Chúa. Và đó là ý nghĩa của một tình yêu bất tử, một tình yêu chiến thắng sự chết. Nếu như ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta cử hành cái tình yêu cho đến cùng, yêu cho đến chết, không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người chết vì bạn hữu, thì hôm nay chúng ta cử hành một cái tình yêu bất tử, một cái tình yêu chiến thắng. Chiến thắng lòng hận thù, chiến thắng lòng ghen tương, chiến thắng sự phản bội, chiến thắng cả sự cô đơn, và nhất là chiến thắng sự chết. Anh chị em thân mến, biểu tượng của đêm canh thức vượt qua thật là tuyệt vời. Ngoài lửa, chúng ta còn sẽ cử hành nghi thức thánh hóa nước để nhắc cho chúng ta bí tích thánh tẩy mà nhiều người cho chúng ta rửa tội khi còn bé, cho nên không cảm nhận được cái ký ức á, nó không có trên thân xác như cái người lớn. Đây có chị Nhàn ở Đá Quý này. Lúc mình lớn rửa tội đổ nước, mình có ấn tượng, mình có cảm giác, mình nhớ không chỉ ký ức ở trong tâm trí nhưng mà cả trên thân xác. Thì hôm nay chúng ta sẽ được rảy lại cái nước này để chúng ta nhớ đến chúng ta đã thuộc về Chúa. Mỗi khi giữ thánh lễ, anh chị em dần là được ghi dấu thánh giá hai, lúc đầu, lúc cuối, năm dấu thánh giá. Chính anh chị em ghi trên thân xác anh chị em. Nhưng mà Ngài lãnh bí tích rửa tội, linh mục cử hành bí tích thánh tẩy đó, cha mẹ đỡ đầu, cha mẹ ruột của mình cũng năm dấu, nhưng mà được ghi bởi người khác. Khi chúng ta dự lễ là chính chúng ta. Phải chăng mỗi lần chúng ta làm dấu thánh giá trên thân xác của mình là chúng ta xác nhận lại thân xác của con, cuộc đời của con thuộc về Đức Kitô. Để rồi chúng ta sống mà không phải là chúng ta sống, mà là Chúa Kitô sống trong chúng ta. Đó là cái sự sống mới, đó là thần khí mới, đó là cái con người mới. Bóng tối và ánh sáng nó cũng được diễn tả qua cái hình ảnh chúng ta cầm cái nến sáng của Ngài đón nhận bí tích thánh tẩy. Nó cũng diễn tả sống động cái hình ảnh của 10 cô trinh nữ khôn ngoan cầm đèn, những cái người tỉnh thức cầm đèn cháy sáng trong tay để đón chờ chàng rể. Và chúng ta chia sẻ niềm vui với toàn thể hội thánh đón nhận Đức Kitô là ánh sáng của mọi người và là ánh sáng của trần gian. Chúng ta cũng ý thức mình là con cái của ánh sáng. Kính thưa ông bà và anh chị em, cuộc xuất hành và vượt qua không phải chỉ ở trong cử hành, không ở phải chỉ ở trong cái tưởng niệm một cái biến cố đã qua. Nhưng mà cái mầu nhiệm vượt qua này được cử hành trong phụng vụ và được sống mỗi ngày trong đời thường của chúng ta. Làm sao trong từng chọn lựa việc làm
một cuộc vui chơi, một cuộc gặp gỡ, cách đối nhân xử thế. Chúng ta thực hiện một cuộc vượt qua khỏi cái bóng tối của tội lỗi của một con tim chay đá, để sống theo sự linh hoạt của thần khí Đức Kitô phục sinh. Làm sao chúng ta sống như một con người đã được phục sinh? Cần đưa ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh vào những góc khuất của tâm trí con người, cũng như đưa vào những mảng tối ở trong xã hội. Thay vì cứ ngồi đó chỉ trích càm ràm, nguyền rủa bóng tối, chỉ cần đưa ánh sáng vào, bóng tối tự nhiên phải bị đẩy lùi. Nhưng mà liệu ánh sáng đó có thắp sáng thường xuyên trái tim của chúng ta hay không? Làm sao đưa niềm vui vào chốn u sầu? Đó là sứ mạng của người môn đệ Chúa Kitô, con cái của ánh sáng, làm chứng cho ánh sáng của hy vọng, ánh sáng của phục sinh. Làm sao chúng ta có thể đem niềm vui vào chốn u sầu? Nếu Chúa Kitô phục sinh không có chỗ trong đời sống của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể mang đến cho tha nhân? Trích đoạn tin mừng theo Thánh Marco hôm nay dừng lại ở chỗ sợ hãi, trốn chạy, bắt đầu với sự lo sợ của các bà. Không biết ai sẽ lăn tảng đá ra cho chúng ta. Nhưng mà khi đến thì cái nỗi lo ban đầu không còn. Cái mồ trống. Trong một lần hành hương tất thánh sau cùng, tôi đã chui vào trong cái mộ, mộ đá đó. À, người ta tái dựng lại cái mộ mà theo truyền thống thời Chúa Giêsu. Đi xuống thấp rồi đi chui vào trong cái mộ. Mình có cái cảm giác tù túng liền. Có nhiều người sợ độ cao, sợ không gian rộng. Nhưng mà có nhiều người khi ở trong không gian hẹp, nhất là khi ở trong bóng tối. Bóng tối bên ngoài là nơi không có ánh sáng, hay là bóng tối khi chúng ta ở trong cái rối ren của cuộc đời, khi chúng ta không biết chọn lựa như thế nào, quyết định như thế nào, và giải quyết vấn đề này xem ra với sức người là bế tắc. Cái lo của các bà khi đến mộ là đã bị cất đi vì cái tảng đá khổng lồ đó đã được đi qua một bên. Nhưng mà cái bất ngờ là gặp cái người thanh niên áo trắng. Khi về các anh chị tưởng tượng mình bữa nào lên mồ mà thấy một người áo trắng ở trong đó mà mình đi đến viếng ban đêm, chắc mình bỏ chạy. Nhưng mà cái này ít là có ba bà họ đi với nhau, thật ra cũng đỡ sợ. Cái người thanh niên đó trấn an liền. Ở đây không nói thiên thần nha, Marco nói là một người thanh niên mặc áo trắng. Người thanh niên đó đã củng cố là đừng có sợ. Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth phải không? Người không có ở đây nữa. Và đây là cái chỗ đặt người. Cái chỗ hay là ở chỗ này đó thưa anh chị em. Cái câu chìa khóa trong cái trình thuật này, câu này câu trung tâm. Cái câu ngắn gọn này, Đức Giêsu Nazareth chịu đóng đinh đó, nhưng mà người không còn ở đây nữa. Đây là cái chỗ đặt người. Cái điều đó nói lên cái gì? Cái con người mà bị đóng đinh đó không có còn ở đây nữa. Và cái chỗ này đã đặt thi hài của Ngài trước đây. Một cách gián tiếp nói là Ngài đã sống lại. Nhưng mà chưa từng ai có cái kinh nghiệm này và chứng kiến cái chuyện này. Thành ra mấy bà vẫn hoảng chạy trốn. Nhưng mà mình biết là cái câu 8 dừng lại ở đây thôi. Chứ tiếp theo trong các tin mừng khác cho thấy các bà được gọi là tông đồ của các tông đồ. Các bà đi báo tin mừng phục sinh cho các tông đồ và hẹn gặp các tông đồ ở Galilee, vùng đất của dân ngoại. Không hẹn ở trong nhà thờ, không hẹn ở hội đường, mà hẹn ở Galilee, nơi đó. Và người sẽ gặp các ông như người đã báo trước, xác nhận lại cái cuộc phục sinh này là nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Nguyện xin thần khí của Đức Kitô phục sinh giúp chúng ta cảm nhận sâu xa về một tình yêu cho đến tận cùng, và xác tín mạnh mẽ vào sự tất thắng của tình yêu. để chúng ta thực hành những cuộc xuất hành lớn nhỏ giữa đời thường, hầu tiến đến cái cuộc vượt qua chung cuộc khi chúng ta rời cái nơi tạm trú ở giữa thế gian này để bước vào cõi vĩnh hằng, là nơi Thiên Chúa chờ đợi chúng ta, là nơi ánh sáng tuyệt vời ở cuối đường hầm. Nhưng mà giữa cái chặng đường đó thì chúng ta vẫn tiếp tục lữ hành trên hành trình đức tin. Ước gì ánh sáng phục sinh ở cuối hành trình đức tin làm người của chúng ta vừa thúc đẩy cho chúng ta vượt qua những quá khứ đau thương, những tổn thương mất mát trong cuộc đời để bước đi ở trong ánh sáng, và luôn tin tưởng chúng ta có một chỗ trong nhà cha chúng ta đã được Thầy Giê-xu dọn sẵn cho chúng ta, là nơi không còn nước mắt, không còn đau khổ, không còn bệnh tật và chết chóc nữa. Amen. Alleluia.